Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 7 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 22 tháng 7, Chủ nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư, không cử hành lễ Thánh nữ Maria Magdalena. Giáo huấn số 35. Dạy giáo lý về công trình tạo dựng. Việc dạy giáo lý về công trình tạo dựng là hết sức quan trọng. Nó liên quan đến chính nền tảng của cuộc sống làm người và làm Kitô hữu, vì nó đem lại câu trả lời của đức tin Kitô giáo cho câu hỏi căn bản mà con người của mọi thời đại thường đặt ra cho mình, đó là chúng ta từ đâu tới, chúng ta đi về đâu, nguồn gốc của chúng ta là gì, mục đích của chúng ta là gì, mọi vật hiện hữu từ đâu tới và đi về đâu. Hai câu hỏi này về nguồn gốc và cùng đích không thể tách rời nhau. Chúng có tính cách quyết định đối với ý nghĩa và định hướng cho cuộc đời chúng ta và cho cách thức hành động của chúng ta. Câu hỏi về nguồn gốc trần gian và con người là đối tượng của nhiều công trình nghiên cứu khoa học giúp mở rộng tầm hiểu biết của chúng ta về độ tuổi và các chiều kích của trần gian, về sự hình thành các dạng sinh vật, về sự xuất hiện đầu tiên của loài người. Những khám phá này mời gọi chúng ta thêm lòng cảm phục sự cao cả của đấng tạo hóa, tạ ơn Ngài vì các công trình của Ngài, vì sự thông minh và tài năng Ngài đã ban cho các nhà bác học và các nhà nghiên cứu. Cùng với vua Salomon, những vị này có thể nói, chính Ngài đã khấn ban cho tôi tri thức xác thực về những gì đang hiện hữu, để tôi thấu hiểu cơ cấu của vũ trụ và năng lực của các nguyên tố tạo thành. Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là Đức Khôn Ngoan. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 282 và 283. 23. Thứ hai, Thánh Birgitta, nữ tu. 24. Thứ ba, Thánh Sabellio Maclub, linh mục. 25. Thứ tư, Thánh Giacobbe Tông Đồ, lễ kính. 26. Thứ năm, Thánh Joachim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, lễ nhớ. 27. Thứ sáu. 28. Thứ bảy. 29. Tháng bảy, Chủ nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, Chủ nhật thứ 16 thường niên năm B.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà, kính thưa anh chị em, hoạt động và cầu nguyện đó là hai nhu cầu thiết yếu của đời sống người Kitô hữu, vì con người không chỉ có thể xác nhưng cũng có linh hồn. Vì để thăng tiến bản thân, để thăng tiến gia đình và xã hội, chúng ta cần phải học hành, cần phải lao động. Tuy nhiên, sẽ là điều thiếu sót rất lớn nếu con người chỉ biết có đời sống thể xác mà quên đi đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh cũng cần được nuôi dưỡng, bồi bổ để phát triển. Vì thế, lời Chúa trong thánh lễ hôm nay cho chúng ta biết, sau khi các tông đồ ra đi hoạt động truyền giáo trở về, Chúa Giêsu bảo các ngài, các con hãy tìm nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi đôi chút. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong đời sống hàng ngày luôn biết ra công làm việc để thăng tiến bản thân, để thăng tiến gia đình, đồng thời cũng biết dành thời gian để đến với Chúa trong những giờ kinh sáng trong gia đình, đặc biệt trong thánh lễ Chủ nhật mà chúng ta tham dự. Giờ đây mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của mình để xứng đáng tham dự mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sớm. Lôi tai tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca thiên thần, ca thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúng tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Jeremiah. Chúa phán, khốn cho các mục tử làm tàn mát và sâu xé đoàn chiên ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân ta rằng, các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên ta. Chúa lại phán, vậy ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên ta từ các xứ mà ta đã phân tán chúng. ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn, để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa. Chúa còn phán rằng, này đây, đã tới những ngày ta gây cho David một mầm mống công chính. Mầm mống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên người là Chúa công bình của chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, người tha tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, người lo bồi dưỡng.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Người dẫn tôi qua những con đường đón chân, sợ gì vì uy danh người. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cái gậy của người, đó là điều an ủi lòng tôi.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Lòng nhân từ và ân dụng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Đức Kitô anh em đã nên gần nhờ bửu huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta. Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hòa hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một thần trí. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lôi người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền, đi lánh riêng ra một nơi thanh vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chặn lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa khi con, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, kính thưa anh chị em, trong đời sống thường ngày, chúng ta thấy thỉnh thoảng, khi có bà con Việt Kiều ở các nước Âu Mỹ trở về thăm quê hương, và chúng ta thường được nghe họ kể về cuộc sống, sinh hoạt bên các nước đó. Ngoài những gì họ kể về cuộc sống đầy đủ, tiện nghi vật chất, thường cuối cùng qua câu chuyện của họ, chúng ta cảm nhận hình như nơi cuộc sống của họ vẫn đang thiếu một điều gì đó. Đó là thiếu tình người. Vì cuộc sống nơi xứ người có vẻ quá vội vàng và nặng phần cá nhân chủ nghĩa, đến độ người ta không hề biết người đang sống bên cạnh nhà mình là ai, sống chết ra sao. Và do đó, dưới một góc độ nào đó, thì phần nhiều các người Việt Nam ở hải ngoại, nhất là những người đã cao niên, những người già cả, vẫn luôn khao khát cuộc sống ở Việt Nam hơn, vì có tình người hơn. Chẳng hạn một nhà có đám tang hay gặp hoạn nạn, thế là không ai bảo ai, mọi người cùng lối xóm chạy tới phân ưu, giúp đỡ, an ủi lẫn nhau. Quả là con người, dù có đầy đủ tiện nghi, nhưng vẫn luôn khao khát một cuộc sống có tình, vẫn luôn khao khát một cuộc sống liên đới với nhau. Và tình người, nó được diễn tả qua nhiều khía cạnh, khi có sự ân cần, lưu tâm giữa mọi người với nhau, sống bên cạnh nhau. Và sự ân cần, lưu tâm đến kẻ khác, đó là điều mà Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta qua bài tin mừng hôm nay. Điểm nổi bật trong thái độ của Chúa Giêsu qua bài tin mừng hôm nay, đó là sự ân cần, lưu tâm của Ngài với tất cả mọi người. Ở đây Chúa Giêsu xuất hiện như một người đang chăm lo cho những người chung quanh. Ngài đón tiếp các ân cần các môn đệ của Ngài mệt mỏi trở về sau một chuyến công tác rao giảng tin mừng, và Ngài đã khuyên bảo họ hãy đi nghỉ ngơi một chút. Ngài cảm thông với sự mệt mỏi của các môn đệ. Và sau đó, khi đối diện với đám đông dân chúng đang náo nức kéo đến và háo hức được gặp Chúa Giêsu, Ngài đã nhìn họ và động lòng trắc ẩn vì tình cảnh tất tưởi bơ vơ của họ. Nói chung, Chúa Giêsu yêu thương và quan tâm đến mọi người, và Ngài đã lo lắng cho từng người tùy theo hoàn cảnh khác nhau của mỗi người. Dù các môn đệ không kể lể ra với Ngài, nhưng Ngài đã thấy được những gì họ cần sau một chuyến công tác xa xôi và mệt mỏi trở về. Dù đám đông dân chúng đang kéo đến với Ngài, họ chưa nói ra nguyện vọng khao khát nào của họ, nhưng Ngài đã thấy được những gì họ đang thật sự thiếu thốn. Chúa Giêsu luôn tỏ ra là vị mục tử nhân lành, luôn quan tâm lo lắng cho đàn chiên của mình. Những lời nói và tâm tình của Ngài đối với các môn đệ mệt mỏi trở về sau một hành trình truyền giáo, cũng như đối với dân chúng đang hối hả đến với Ngài vì lòng khao khát được nghe Ngài giảng dạy. Tất cả những điều đó cũng là những gì mà Chúa Giêsu muốn mọi người chúng ta hôm nay phải mặc lấy. mỗi người chúng ta đang được Chúa mời gọi để chia sẻ trách nhiệm mục tử đó, để mặc lấy những ưu tư thao thức của chính Ngài, để rồi chính chúng ta cũng biết ân cần và lưu tâm đến kẻ khác nhiều hơn. Sự mệt mỏi của các tông đồ của Chúa Giêsu sau những ngày truyền giáo vất vả, tình cảnh tất tuổi bơ vơ của đám đông dân chúng kéo đến với Chúa Giêsu cũng chính là hình ảnh rất gần gũi của những con người hôm nay, vì vẫn luôn xuất hiện bên cạnh chúng ta và trong cuộc đời của chúng ta những con người mệt mỏi, thất vọng vì gánh nặng của cuộc sống, vì biết bao gánh nặng của gia đình đã đưa đẩy nhiều người sống trong cô đơn lạc lõng, bị bỏ rơi trong quên lãng vì bệnh tật, vì nghèo đói. Những con người vất vưởng, họ không còn tìm thấy được một chút niềm tin trong đời sống của họ. Vì cuộc sống quá nhiều bất hạnh khổ đau, họ tất tưởi bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt mà Chúa Giêsu đề cập đến trong bài tin mừng hôm nay. Quả là chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người đang sống trong tình cảnh như thế. Họ sống tất tưởi bơ vơ hoặc về phần hồn hoặc về phần xác. Nói chung họ là những con người bất hạnh đang sống bên cạnh chúng ta. Chính trong những hoàn cảnh như vậy mà chúng ta được mời gọi để suy nghĩ và chia sẻ sứ mạng mục tử của Chúa Giêsu, để chúng ta học biết quan tâm đến nhau bằng sự ân cần lưu tâm của chúng ta đến kẻ khác, những người đang sống bên cạnh chúng ta. Câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải luôn suy nghĩ và xét mình đó là: kẻ khác bên cạnh tôi đang cần gì ở tôi, và tôi có thể làm được gì để giúp đỡ họ trong đời sống thường ngày của họ. Vì thế chúng ta hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết chia sẻ sứ mạng mục tử của Chúa, để mặc lấy những thao thức, ưu tư như Chúa, trước những khao khát, những thiếu thốn, cũng như những mong chờ của những ai đang sống bên cạnh chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin của chúng ta.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải đường tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhận thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, Người chiêu đóng đến vào thăm Cha vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chiêu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là vị mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống cho chúng ta, và chính Người đã quy tụ chúng ta trong đại gia đình hội thánh. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Chúa luôn hiện diện trong hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho hội thánh có nhiều vị mục tử tài đức, thánh thiện để lãnh đạo dân Chúa với lòng nhân ái, khôn ngoan và nhiệt thành. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, số linh mục thiếu hụt rất nhiều, vì số ơn gọi giảm sút nghiêm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều thanh niên nam nữ mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa, sống trong bậc tu trì để phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tuy một số người trẻ ngày nay thích hưởng thụ, ngại hy sinh gian khổ, nhưng cũng có rất nhiều người dám xả thân vì đồng loại của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ những con người quảng đại ấy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa luôn phù trợ những ai đang gặp thử thách gian nan. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết chạy đến cùng Chúa khi gặp bế tắc trong cuộc sống, để được Người che chở ủi an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa Chúa đã chan lòng thương đam đông dân chúng, vì họ như đàn chiên không người chăn dắt. Ngày nay xin Chúa cùng thương ban cho chúng con nhiều mục tử tài đức và thanh thiện, để dẫn dắt chúng con trong cuộc lữ hành trần thế, Người hàng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Con này xin, con xin làm lễ hy sinh, làm lễ ân tình, dâng trọn vẹn về Chúa, sáng hồn với thân.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ tôi thay Cha, để ta tôn tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh Người.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhân của Đức Kitô trên thập giá, làm cho các hy lễ theo lệ luật Môi-se được đầy đủ ý nghĩa. Xin thanh hoa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành, cùng như xưa Chúa đã vui lòng thanh hoa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mọi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
hay tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính đáng.
Lạy Cha chi thân, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con cảm tạ Cha mọi nơi mọi lúc. Thần là chính đang phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhầm thề bởi phép Chúa Thánh Thần và được đức tin nữ sinh ra để chu toàn thân y Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiên. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi tung vinh Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa đang ngào vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôn nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nôm vì các con. Cùng một thể thứ ngay sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đường tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đương tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều chiến và tin chân Chúa sống lại cho đời khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chiều chiến và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con. Được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau đứng Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Gia Mục Antonio, các đức gia mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thân hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa luôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phu cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán môn lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thánh Chúa và Mau Chúa đã nên của nuôi đoàn con.
Mình Thánh Chúa và Mau Chúa đã nên của nuôi đoàn con.
Trần dương hân hoan vui sướng chương tôn nhan ngài con vâng hát.
Vì Chúa tin chung nên muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Chúa tin chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi.
Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tích Chúa lập nên.
Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tích Chúa lập nên.
Ngài sẽ nên dây liên kết chung con trong Ngài bao yêu mến.
Để Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phụ trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy ban bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời sau chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chạy trong con thầm mong ước sống bên mẹ yêu, dù trần gian muôn vàn gian khó có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con cao sao danh mẹ bằng chính ánh mắt chi từ, con cao sao danh trong sáng trên đôi tay mơ rộng, trong con tim thâm nồng lan tràn sự sống. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng trẻ trong con thầm mong ước sống bên mẹ yêu, dù chân thì con vui trong đời nhân chứng vững tâm trên đường.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm Chủ nhật vừa qua 15 tháng 7, Đức Thánh Cha đã có hai sinh hoạt. Thứ nhất, ban sáng lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã viếng thăm giáo xứ Frascati, một thành phố nhỏ gần Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang cư ngụ mùa hè, và chủ sự thánh lễ cho tín hữu thành phố này. Tại Frascati, giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc phụng vụ Chủ nhật thứ 15, năm B thường niên, và nói: Phúc âm cho thấy sáng kiến của Chúa Giêsu sai 12 tông đồ đi rao giảng tin mừng. Từ Apostoli, tông đồ, có nghĩa là được sai đi. Thật là điều rất quan trọng ngay từ đầu. Chúa Giêsu đã lôi cuốn 12 tông đồ vào hoạt động truyền giáo. Nó như là một thực tập cho các trách nhiệm lớn lao chờ đợi các vị sau này. Đức Thánh Cha giải thích sự kiện này như sau: Sự kiện Chúa Giêsu mời gọi vài môn đệ trực tiếp cộng tác vào sứ mệnh của Người, biểu lộ một khía cạnh tình yêu của Chúa. Chúa không chê sự trợ giúp của các người khác đối với công trình của Người. Người biết rõ các hạn hẹp, các yếu đuối của họ, nhưng không khinh rẻ họ. Trái lại còn ban cho họ phẩm giá là những người được Chúa sai đi. Người sai họ ra đi cứ hai người một và đưa ra các chỉ thị. Thứ nhất là tinh thần không dính bén tới tiền bạc và các tiện nghi vật chất. Rồi Người cũng báo cho họ biết họ sẽ không luôn luôn được tiếp đón, một đôi khi bị khước từ và cũng có thể bị bắt hại. Nhưng các vị phải luôn luôn nói nhân danh Chúa Giêsu và rao giảng nước Thiên Chúa mà không lo chuyện thành công. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn Sứ Amos cũng cho thấy các người được Thiên Chúa sai đi thường không được đón tiếp một cách tốt đẹp. Ngôn sứ Amos đã mạnh mẽ rao giảng chống lại các bất công, nhất là tố cáo các áp bức của các vua và các kỳ mục là những đàn áp xúc phạm đến Thiên Chúa và khiến cho các hành vi phụng tự của họ trở thành vô ích. Vì thế, ngôn sứ Amos bị tư tế Amasya đuổi khỏi vương quốc Israel. Nhưng dù được tiếp đón hay khước từ, ngôn sứ cứ tiếp tục thi hành nhiệm vụ ngôn sứ và rao giảng điều Thiên Chúa phán, chứ không rao giảng những gì con người muốn nghe. Và điều này tiếp tục là sứ mệnh của giáo hội, không rao giảng điều các kẻ quyền thế muốn nghe. Và sau cùng với việc rao giảng là lệnh truyền cho các tông đồ chữa lành bệnh tật theo gương Chúa Giêsu để biểu lộ lòng lành của người với các cử chỉ bác ái, phục vụ và sự tận hiến. Kinh nghiệm của 12 tông đồ tại Galilee diễn tả trước một sứ mệnh rộng rãi hơn xảy ra sau khi Chúa Kitô phục sinh và một việc rao giảng phong phú hơn, giúp ý thức được chương trình cứu rỗi lớn lao của Thiên Chúa là đứng luôn luôn chuẩn bị dài trong thời gian. Nhắc đến dấn thân mục vụ của giáo phận Frascati là đào tạo các người đào tạo, Đức Thánh Cha nói, đó là điều Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ người. Chúa dạy dỗ họ, chuẩn bị họ cả với việc thực tập truyền giáo, để họ có thể lãnh các trách nhiệm trong giáo hội. Sau 2000 năm, dấn thân đào tạo ấy vẫn được giáo hội tiếp tục. Đức Thánh Cha giải thích nhiệm vụ này trong khung cảnh cuộc sống của Kitô hữu như sau. Trong cộng đoàn Kitô, đây luôn luôn là việc phục vụ đầu tiên mà các người có trách nhiệm cống hiến. Bắt đầu từ cha mẹ, chu toàn sứ mệnh giáo dục con cái trong gia đình. Các cha sở đặt trách việc đào tạo trong cộng đoàn. Tất cả các linh mục hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Tất cả các anh chị em giáo dân dấn thân trong công tác giáo dục. Các thành viên các hiệp hội và phong trào dấn thân trong các lĩnh vực xã hội, dân sự. Họ là cánh tay nối dài của linh mục, là người không thể tới với tất cả mọi môi trường và nâng đỡ mọi mệt nhọc. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm và đồng trách nhiệm. Chúa mời gọi tất cả mọi người bằng cách ban phát các ơn khác nhau cho các nhiệm vụ khác nhau trong giáo hội. Người mời gọi làm linh mục, sống đời thánh hiến, sống hôn nhân và dấn thân như giáo dân trong giáo hội và trong xã hội. Điều quan trọng là các ơn ấy được tiếp đón đặc biệt từ phía các người trẻ. Cần phải biết lắng nghe, tiếp nhận và đáp trả lời Chúa mời gọi. Ước gì chúng ta cảm thấy niềm vui đáp trả lại tiếng gọi của Thiên Chúa với tất cả chính mình, và dấn thân sống sự đồng trinh cũng như hôn nhân. Ngay tại Frascati này, chúng ta cũng cần được tái rao giảng tin mừng. Vì thế, tôi đề nghị anh chị em sống sâu đậm năm đức tin sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vatican thứ hai. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã về lại Castel Gandolfo để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 2000 tín hữu và du khách hành hương, trong đó có phái đoàn tín hữu Việt Nam. Đức Thánh Cha xin lỗi mọi người vì đã trễ giờ một chút, lý do là Ngài đã cầu nguyện dài hơn với các tín hữu tại Frascati. Ngài đã nói trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin như sau. Hôm nay, chúng ta đang ở trong ngày 15 tháng 7, và lịch phụng vụ kính nhớ Thánh Bonaventura Thành Bagnoregio, dòng Thánh Francisco, tiến sĩ giáo hội, người kế vị Thánh Francisco Thành Assisi, hướng dẫn dòng anh em hèn mọn. Thánh Bonaventura đã viết tiểu sử chính thức đầu tiên về Thánh Francisco, và vào cuối đời cũng là giám mục giáo phận Albano này. Thánh nhân đã viết trong một bức thư rằng, tôi xưng thú trước mặt Thiên Chúa rằng, lý do khiến cho tôi đã yêu mến cuộc sống của Thánh Francisco nhất. Đó là cuộc sống của người giống thời ban đầu và sự lớn mạnh của giáo hội. Các lời này trực tiếp hướng chúng ta tới phúc âm hôm nay, kể lại việc Chúa Giêsu sai 12 tông đồ đi truyền giáo lần đầu tiên, và người dặn các ông, ngoài một cây gậy, đừng mang theo bánh, bị tiền dắt lưng, nhưng mang dép và đừng mang hai áo. Phúc âm cho Thánh Marco, chương 6, câu 7 đến câu 9. Sau khi hoán cải, Thánh Francisco thành Assisi đã thi hành từng chữ của phúc âm và trở thành chứng nhân rất trung thành của Chúa Giêsu, kết hiệp một cách đặc biệt với Chúa trong mầu nhiệm thập giá và được biến đổi thành một Kitô khác. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn đức như sau: Toàn cuộc sống của Thánh Bonaventura cũng như thần học của người có trọng tâm linh hướng là Chúa Giêsu Kitô. Đó là điều chúng ta tìm thấy trong bài đọc thứ hai của thánh lễ hôm nay. Bài thánh thi nổi tiếng trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô: Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Thánh Phaolô cho thấy chương trình phúc lành đã được thực hiện trong bốn đoạn, bắt đầu với từ trong người, ám chỉ Chúa Giêsu Kitô. Trong người, Thiên Chúa Cha đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Trong người, chúng ta đã được ơn cứu chuộc nhờ máu của người. Trong người, chúng ta đã trở thành thừa tự, được tiền định ngợi khen vinh quang người. Trong người, những ai tin vào tin mừng nhận được dấu ấn của Chúa Thánh Thần. Bài thánh ca này chứa đựng thị kiến lịch sử mà Thánh Bonaventura đã góp phần phổ biến trong giáo hội. Toàn lịch sử có trung tâm điểm là Chúa Kitô, đấng bảo đảm cho mọi thời đại sự mới mẻ và tinh tân. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã nói và đã cho mọi sự. Mà bởi vì người là kho tàng vô tận, Chúa Thánh Thần không bao giờ thôi vén mở và thời sự hóa mầu nhiệm của người. Do đó, công trình của Chúa Kitô và của giáo hội không thụt lùi nhưng tiến triển. Chúng ta hãy khẩn nài Mẹ Rất Thánh Maria, mà vào ngày thứ hai 16 tháng 7, chúng ta cử hành lễ kính Mẹ như là trinh nữ Camelo, để Mẹ trợ giúp chúng ta như Thánh Francisco và Thánh Bonaventura quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa để loan báo tin mừng cứu độ của người bằng lời nói và trước hết bằng cuộc sống. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cho Đức Thánh Cha và theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominus habet Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Domini secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nos.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Signe fissamo provisionis Christi.
Oremus, gratiam tuum Christus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angel annunciante, Christi Filii tui canation coniobimus, per passionem eis crucem, ad resurrectionis gloriam perdu camur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Profidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Refiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Eis omnum et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Grazie.
Chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.